Bạn đã nghe audio ngôn tình, dụ tình, lời mời của bút thần bí, tác giả Ân Tâm, diễn đạo Loki tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook và page Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn, mình Loki. Thì các bạn cũng đang hỏi là bộ truyện này sẽ khoảng bao nhiêu tập? Thì mình xin trả lời các bạn là bộ truyện này khoảng 40 tập nha. Và một số các bạn và các chị muốn có số điện thoại của mình thì mình cũng xin chia sẻ các bạn là mình sẽ không công khai số điện thoại của mình. Tại vì thực sự là mình không phải là mình có cái việc gì hay là ngại chia sẻ cái số điện thoại. Tại vì mình thực sự là sẽ không chia sẻ số điện thoại, tại vì số điện thoại là cái số cá nhân của mình và mình sẽ không chia sẻ cho các bạn được. Tại vì một số chuyện cá nhân thì Loki sẽ không thể chia sẻ với các bạn được. Nếu mà các bạn có vấn đề gì thì có thể vào kết bạn Facebook với mình để link ở dưới phần mô tả, link Facebook của mình, các bạn có thể vào kết bạn cũng như inbox trao đổi. Còn về số điện thoại thì mình sẽ không chia sẻ. Tại vì số điện thoại thì nó liên quan nhiều đến công việc cũng như cuộc sống riêng từ của Loki, nên Loki sẽ không chia sẻ với các bạn. Và một số bạn cũng muốn là mình không nghe được chuyện của mình trên YouTube do một số địa phương cũng như một số quốc gia không nghe được. Thì cũng bảo mình gửi những cái file audio của mình cho các bạn đó. Thì mình cũng xin nói luôn các bạn là mỗi cái file audio mình ghi âm ra thì nó chất lượng âm thanh nó cũng là mình cũng đã nâng chất lượng âm thanh lên rất là tốt. Thế nên là cái dung lượng của một file truyện trong vòng hơn 1 tiếng đồng hồ thì nó sẽ vào khoảng hơn 100 MB. Thế nên là nếu gửi chuyện cho các bạn thì nó rất là khó, tại vì file nó lớn, mình upload sẽ rất lâu. Thứ hai nữa là mình cũng sẽ không gửi riêng tư cho bạn nào cả. Tại vì nếu mà mình gửi riêng tư như thế thì rất nhiều bạn cũng sẽ muốn mình gửi chuyện riêng tư như thế, thì nó sẽ rất là phức tạp. Và thứ hai nữa là mình cũng không có nhiều thời gian để mình đi gửi cho các bạn qua mail được. Thế nên là các bạn hãy cố gắng là hãy theo dõi ở trên YouTube. Thì thực ra trên YouTube thì các bạn có thể lưu ngoại tuyến, tại vì mình không để bản quyền đặc biệt, và mình để lưu ngoại tuyến các bạn có thể lưu thoải mái, hoặc các bạn có thể ở trên website vào bằng trang web trình duyệt ở trên máy tính Chrome hay là Google Chrome, các bạn đều có thể download về được chứ không cần phải xem trực tuyến. Thực ra xem trực tuyến thì nó sẽ tốt hơn, tại vì nếu như các bạn xem trực tuyến thì cái số lượt view cũng như cái số lượt mà thời lượng theo dõi trên YouTube của mình nó sẽ tăng lên, thì mình cũng sẽ được lợi từ cái đó. Thế là mình rất mong các bạn hãy ủng hộ mình là hãy xem trực tuyến nếu các bạn có thể, hoặc là xem livestream nếu các bạn có thể. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ Loki nha. Thank you. Tập 19, chương 76, tin nhắn lạc danh. Khi lại tranh được Louis thương yêu đưa trở lại biệt thự xinh đẹp tràn ngập ánh nắng mặt trời, thì khung cảnh nơi này so với lúc trước cũng không có gì khác biệt. Hai con tiểu thanh xà đã lớn hơn một chút, đang không ngừng đùa nghịch trong chiếc bình thủy tinh được sắp xếp các nhánh cây đầy khéo léo. Lạc Tranh thực không rõ, trong khoảng thời gian nàng không có ở đây, có phải hắn đã thay nàng chăm sóc chúng hay không? Tất cả mọi thứ đều ở đúng vị trí của nó, như trước lúc nàng rời đi. Chiếc cốc nàng vẫn dùng, cách bày trí đồ đạc ở trong phòng, thậm chí đến cả những miếng ghép hình, cũng không hề dịch chuyển vị trí. Chỉ có duy nhất một điều thay đổi, khi Lạc Tranh quay trở về ngôi biệt thự này, thì đồ đạc của Louis thương yêu cũng được dọn đến, bắt đầu công khai chống xung với nàng. Một buổi sớm mùa sương, khi ánh mặt trời mùa thu chiếu những tia nắng yếu ớt qua tấm rèm cửa, Lạc Tranh khẽ mở đôi mắt cay cay của mình, vừa mới nhúc nhích một chút lại bị cánh tay đàn ông bất giác siết chặt, khiến nàng không thể cử động. Lạc Tranh ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn đang nhắm chặt của Louis thương yêu. nhưng với hành động vừa rồi thì nàng biết hắn đã tỉnh. Anh quyết định như thế này sao? Nàng không thể chịu đựng thêm nữa, khẽ cất tiếng hỏi. Mấy ngày này nàng giống như một con chim nhỏ bị hắn nuôi nhốt ở trong lồng. Đây là ngày thứ ba kể từ khi nàng ở lại Paris. Cũng như đêm trước đó, nàng luôn sống trong cảnh kích tình triền miên với Louis thương yêu. Mỗi khi tỉnh lại, thân thể của nàng hoàn toàn là dấu hôn, mỏi mệt vô cùng. Louis thương yêu hình như không có ý định cho Lạc Tranh làm việc, thậm chí không cho nàng ra ngoài. Mỗi khi hắn rời đi trước cổng biệt thự, lúc nào cũng có hai ba vệ sĩ đứng canh gác, cho nên Lạc Tranh muốn ra ngoài cũng vô cùng khó khăn. Nhưng Lạc Tranh cũng là người luôn tuân theo tự nhiên, không phải nàng không muốn kháng cự, cùng chạy trốn, mà nàng biết rõ nếu có thể làm như thế, cũng chẳng có kết quả gì, mà ngược lại chỉ làm cho Louis thương yêu càng giam nàng chặt hơn mà thôi. Hai ngày nay, cuộc sống của Lạc Tranh trôi qua một cách bình lặng. Khi hắn đi ra ngoài, nàng lặng lẽ ở trong biệt thự ngồi xếp hình. Khi hắn trở về, nàng chăm sóc hắn một cách hết sức tự nhiên. Đối với khẩu vị của người đàn ông này, nàng hiểu rất rõ. Càng là những điều đạo đức, càng là cấm kỵ đối với hắn. Những chuyện đó hết thảy chỉ là phù du mà thôi. Cho đến sáng sớm ngày thứ ba, cũng chính là lúc này, Lạc Tranh không thể kiềm chế được nữa mà quay sang hỏi người đàn ông bên cạnh. Louis thương yêu mở mắt nhìn người phụ nữ trong lòng mình. Một lúc sau hắn mới trở dậy, nhưng không nói lời nào mà bước ngay vào trong phòng tắm. Khi hắn quay trở lại thì đã ăn mặc rất chỉnh tề rồi. Lạc Tranh biết hắn sắp ra ngoài. Em muốn làm việc. Louis thương yêu đứng bên cạnh giường, cúi xuống nhìn nàng, nhẹ nhàng nâng cổ tay cài lại cúc áo sơ mi. Lạc Tranh ngồi dậy, kéo chiếc chăn mỏng che lấp thân thể tuyệt đẹp của mình, khẽ ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, bình tĩnh nói: hợp đồng tôi đã ký rồi, nếu như anh hối hận cũng không sao, tôi sẽ không truy cứu bất kỳ hành động hủy hợp đồng nào của anh.
Sau đó thì sao? Louis thương yêu khẽ nhếch môi cười. Đi làm luật sư đại diện cho Dennis.
Lạc Tranh có chút giật mình, nghĩ ngay đến việc Dennis chắc chắn đã nói gì với hắn, nhưng nhanh chóng phản kích lại. Thế thì đã sao?
Nghe xong, ánh mắt Louis thương yêu có chút âm u, cúi người xuống, hai tay chống lên thành giường, bao trọn cả thân hình Lạc Tranh ở trong lòng. Đừng quên rằng em đã ký hợp đồng với tập đoàn của tôi. Trên hợp đồng cũng đã viết rất rõ, em không được làm luật sư đại diện cho bất kỳ công ty nào khác.
Lạc Tranh lạnh lùng kháng giọng. Ngài Louis, mời ngài xem kỹ lại nội dung trên bản hợp đồng. Trên đó chỉ viết tôi không được tiếp nhận tập đoàn thứ hai, nhưng không có nghĩa là văn phòng luật của tôi không được. Văn phòng luật có thể tiếp nhận trường hợp của Dennis, tôi đương nhiên có thể trở thành luật sư đại diện của anh ta. Điều này chẳng có chút quan hệ nào với tập đoàn của anh ta cả. Để hợp đồng ra dọa nàng, thật nực cười, mỗi bản hợp đồng đều sẽ có lỗ hổng nhất định. Bản thân làm luật sư như nàng, sao có thể không lợi dụng điểm này chứ? Louis thương yêu không ngờ rằng Lạc Tranh sẽ trả lời như thế, gương mặt đang tươi cười chợt cứng lại. Tiếp đó, ánh mắt lóe lên một tia kỳ lạ trong khoảnh khắc. Sau đó hắn cúi đầu, kề sát bên tai nàng khẽ nói.
Em, đừng hòng.
Anh không có quyền gì mà ngăn cản tôi, cũng không thể ngăn cản được.
Lạc Tranh không muốn to tiếng với hắn, chỉ lạnh lùng trả lời, đáp án thái độ quán mà thôi. Em tưởng rằng tôi ngốc nghếch như Ôn Húc Khiên, tự tay đem em đặt vào tay cho người khác.
Thái độ của Louis thương yêu đột nhiên thay đổi, khóe môi hắn tạo nên một nụ cười vô cùng ám muội. Louis thương yêu, giúp anh muốn thế nào?
Lạc Tranh chăm chú nhìn hắn, nhấn mạnh từng lời. Tôi đã từng nói, nếu là người phụ nữ của tôi, tuyệt đối sẽ không để cho cô ấy làm việc vất vả như thế.
Khóe môi Louis thương yêu khẽ cong lên, đừng như có một chút dâu hiếm, cũng có một chút tàn nhẫn ẩn nhẫn trong đó.
Hiện giờ, em là người phụ nữ của tôi, nhiệm vụ của em không còn phải là dốc sức để tranh đấu trên tòa án nữa. Chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà, hàng ngày đợi tôi đi làm về là được rồi.
Lạc Tranh nghe xong, không hề tức giận mà lại cười. Nghe những lời tốt đẹp này của anh, liệu tôi có thể hiểu là anh muốn bao dưỡng tôi không?
Đôi mắt nàng khẽ cong lên, thể hiện rõ ý châm biếm, đầu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, không hề né tránh.
Muốn công khai bao dưỡng tôi sao?
Đúng vậy.
Lưới thương yêu cũng không hề giấu giếm suy nghĩ của mình, đưa bàn tay giữ lấy chiếc cằm nhỏ xinh của nàng.
Đối với người phụ nữ quá thông minh, đây chính là phương án tốt nhất.
Bởi vì anh sợ sự thông minh của tôi sẽ hủy hại anh.
Lại tranh lạnh lùng tiếp lời, nói trúng tâm tình của hắn.
Louis thương yêu nghe xong những lời này, ánh mắt dường như có chút đăm chiêu. Lạc Tranh thấy biểu hiện của hắn, nụ cười bên môi nó càng thêm lạnh lùng. Tôi nói không sai chứ, Louis tiên sinh đáng kính. Mọi người đều biết bối cảnh của tập đoàn Gua phức tạp đến mức nào.
Cho dù là người ngoài không hề hay biết, nhưng từ những gì xảy ra ở Macau, tôi cũng có thể dễ dàng đoán được mức độ hắc ám của tập đoàn. Anh sợ tôi nắm giữ trong tay quá nhiều chứng cứ, rồi coi đó như một nhược điểm chí mạng để phản kích lại anh. Chiếc cằm nhỏ xinh của Lai Tranh bị bàn tay của Louis thương yêu giữ chặt lại. Vẻ mặt của hắn cũng có chút bất thường, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại vẻ bình thản như trước, cúi đầu cười khẽ.
Em cho rằng một người phụ nữ như em có thể phá hủy tiền đồ của tôi sao?
Nếu anh đã tự tin như vậy thì cần gì phải nhốt tôi trong nhà như chim lồng cá chậu thế này?
Lại tranh nở nụ cười hờ hững, hoàn toàn trái ngược với vẻ không hài lòng khẽ lộ ra trong ánh mắt hắn. Lúy từng yêu không hề tức giận mà còn cười khẽ, sự hứng thú trong mắt hắn hiện rõ rệt.
Em sẽ trở thành luật sư phụ trách toàn bộ pháp vụ của tập đoàn World, nhưng không phải là lúc này. Sở dĩ tôi đáp ứng em như vậy không phải vì hoàn toàn năng lực của em, mà là tôi cảm thấy hiện giờ việc chơi đùa em thực sự rất thú vị.
Nàng là một phụ nữ vô cùng lớn mật, về điểm này hắn hoàn toàn thừa nhận, nhưng không phải như vậy sẽ khiến cho mọi chuyện càng trở nên kích thích hơn sao?
Không phải lúc này.
Lạc Tranh không hiểu lắm mấy lời vừa rồi, nhìn hắn ánh mắt lạnh lùng.
Vậy trong khoảng thời gian này muốn tôi làm gì? Chả lẽ chỉ ở nhà hầu hạ anh, thỏa mãn dục vọng của anh hay sao? Tôi sẽ tố cáo anh tội giam giữ người trái phép.
Lúy Tử Nghiêu sau khi nghe xong, dường như bị vẻ mặt nghiêm túc của Lạc Tranh làm cho buồn cười. Bàn tay vuốt ve chiếc cằm của nàng cũng gia tăng thêm chút lực.
Tôi hoàn toàn tin em có bản lĩnh này. Em là một người phụ nữ có năng lực như thế, sao tôi lại có thể giam giữ em một cách đơn giản như vậy được?
Lạc Tranh nhìn hắn đầy cảnh giác.
Trong thời gian tới, em sẽ phải đi giải quyết một số chuyện hết sức quan trọng. Nếu xử lý tốt thì tiếp nhận pháp vụ của tập đoàn cũng chưa muộn.
Lúy Tử Nghiêu lên tiếng.
Chuyện rất quan trọng.
Thấy biểu hiện trên khuôn mặt của hắn, Lạc Tranh cảm thấy khó đoán được chuyện này quan trọng đến thế nào. Nếu không, hắn sẽ không chờ tận cho tới ngày thứ ba mới nói ra chuyện này. Lúy Tử Nghiêu đứng thẳng dậy, sửa sang một chút chiếc áo sơ mi đang mặc trên người, dường như không quan tâm tới câu hỏi của Lạc Tranh.
Cho em thời gian 3 ngày, lập tức hoàn tất thủ tục đi hôn với Ôn Húc Khiên.
Ngữ điệu của hắn vô cùng bình thản, không hàm chứa bất cứ cảm xúc nào, mà giống như một loại mệnh lệnh bất buộc vậy.
Cái gì?
Lạc Tranh giống như nghe phải chuyện lạ của thiên hạ, tròn mắt như người đàn ông đang đứng trước mặt. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn thản nhiên như cũ, thản nhiên tới mức như không có bất kỳ điều gì bất thường xảy ra. Đang chỉnh lại y phục, Lúy Tử Nghiêu liền ngừng lại, nhìn về phía nàng.
Em không cần trực tiếp xử lý các thủ tục liên quan đến việc ly hôn, chỉ cần đề xuất với Ôn Húc Khiên việc ly hôn là được rồi. Tất cả những thứ khác sẽ do tự hạch tay hắn chuẩn bị.
Nói xong, hắn sải bước rời khỏi phòng ngủ. Đầu óc Lạc Tranh trở nên trống rỗng, một lúc sau mới có chút phản ứng với lời nói của hắn. Đem tấm chăn mỏng khẽ cuốn quanh người, chạy ra phía phòng khách. Thấy hắn lại đi tới cửa trước, nàng lạnh lùng hét lên.
Anh dựa vào cái gì mà yêu cầu tôi làm những việc đó?
Đó là cuộc hôn nhân của nàng, hắn dựa vào cái gì mà can thiệp một cách quá đáng như thế? Hắn có tư cách gì? Lúy Tử Nghiêu vẫn đứng ở đó, thân hình cao lớn toát lên vẻ hờ hững, nhưng cũng hết sức quyền uy. Trong ánh mắt hắn không hề chứa bất kỳ ý nghĩ ám muội nào, mà đó là dáng vẻ hoàn toàn nghiêm túc. Một lúc lâu sau, hắn mới mở miệng, từng lời thốt ra vô cùng rõ ràng, như muốn nhắc cho nàng biết.
Dựa vào việc tôi chính là người đàn ông của em hãy nhớ kỹ điều này.
Anh đừng có mơ tưởng, tôi sẽ không ly hôn với Ôn Húc Khiên.
Lạc Tranh cũng không chịu nhìn, cho dù nàng rất tức với những hành động của Ôn Húc Khiên vào đêm hôm đó, nhưng nghe những lời này từ miệng của một người đàn ông khác, thâm tâm nàng cảm thấy khó chịu. Đáng tiếc, Lúy Tử Nghiêu sau khi nghe xong, chỉ cười lạnh.
Một cuộc sống hôn nhân chỉ tồn tại trên danh nghĩa như vậy mà em còn luyến tiếc. Vậy chúng ta thì sao? Em và tôi vẫn hàng đêm mặn nồng, so với Ôn Húc Khiên thì chúng ta mới thực càng giống vợ chồng.
Thật bi ổi.
Lạc Tranh nắm chặt bàn tay.
Đúng là em rất thông minh, nhưng đừng quá cố chấp, vì sự cố chấp của em sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều người. Hãy ngoan ngoãn nghe lời đi, như thế mới có lợi cho tất cả mọi người.
Lúy Tử Nghiêu nói xong, đi mở cửa rời đi. Trong căn phòng rộng lớn, chỉ còn nghe thấy tiếng nghiến răng của Lạc Tranh. Tại một quán cà phê nhỏ nằm ở góc đường, đây chính là ranh giới giữa sự huyên náo và yên tĩnh của thành phố xa hoa, nhộn nhịp. Người uống cà phê nơi này không nhiều, đại đa số là vì muốn thoát khỏi sự ồn ào bên ngoài kia mà muốn tìm được một chút yên tĩnh. Một phần nữa, cũng vì hương vị cà phê của cửa hàng này thực sự là độc nhất vô nhị. Chỉ mới đi từ xa đã có thể cảm nhận được hương vị nồng đậm của cà phê nơi này rồi. Cách quán cà phê đó không xa, một chiếc xe đang dừng ở bên ngoài. Lạc Tranh ngồi bên trong, nhưng lại chần chừ không xuống xe ngay. Điện thoại di động vang lên. Cầm lên xem, một cái tên quen thuộc đang nhấp nháy ở trên màn hình.
Lạc khẽ thở dài, nhấn nút từ chối cuộc gọi. Lạc Tranh không ngờ rằng Ôn Hữu Khiên sẽ trực tiếp tới Paris tìm mình, nhưng thực ra muốn điều tra tung tích của một người cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Lạc Tranh cho rằng chỉ cần quyết tâm cùng cố gắng thì nhất định sẽ tìm được. Sau khi nhận được điện thoại của Ôn Hữu Khiên, tận sâu trong đáy lòng Lạc Tranh nổi lên những suy nghĩ vô cùng phức tạp. Tuy rằng lời nói của Ôn Hữu Khiên thực sự đã làm tổn thương nàng, nhưng còn hành động của nàng thì sao? Ở cùng với người đàn ông khác như trong mình, thậm chí hàng đêm còn ân ân ái ái, hết sức mặn nồng. Chỉ cần dựa vào chuyện này, nàng cũng không có tư cách cự tuyệt cũng như oán hận Hữu Khiên. Trong điện thoại, Ôn Hữu Khiên không ngừng tự trách bản thân, hơn nữa còn chủ động hẹn nàng tới quán cà phê này để gặp mặt. Nhưng đang trong lúc nàng trên đường tới quán cà phê thì lại nhận được một tin nhắn Lạc Xanh. Nội dung tin nhắn rất đơn giản, chỉ vẻn vẹn có vài từ ngắn gọn với nội dung nếu muốn biết những bí mật của chồng nàng, hãy đứng chờ cửa quán cà phê, không cần phải ra mặt. Lạc Tranh cứ mở tin nhắn đó, nhìn thật lâu, đôi lông mày xinh đẹp khẽ nhíu lại. Bí mật của Húc Khiên ư? Hắn có bí mật gì? Còn nữa, tin nhắn này rốt cuộc là ai gửi đến cho nàng? Người này so với nàng, dường như còn hiểu Ôn Húc Khiên hơn thì phải. Nghĩ tới đây, Lạc Tranh liền quyết định tắt điện thoại di động, khẽ dựa lưng vào ghế xe. Không phải nàng đang hoài nghi Húc Khiên có những bí mật không thể cho người khác biết, và nàng chỉ muốn xác nhận một điều, người gửi tin nhắn này đến cho nàng rốt cuộc là có mục đích gì. Từng giây từng phút trôi qua, không hề có ai khả nghi đi vào, cũng không có bất kỳ người nào khả nghi đi ra. Lạc Tranh giơ cổ tay nhìn thoáng qua đồng hồ, đã hơn một tiếng rồi, lại ngước mắt dõi theo, nhìn thấy Ôn Hữu Khiên cúi đầu bước ra khỏi quán cà phê, dáng vẻ vô cùng u rũ. Lạc Tranh đã tắt điện thoại di động, nên thiết nghĩ hắn không thể nào liên lạc được với nàng. Nhìn từ xa, thấy dáng người đàn ông anh tuấn trước mặt có chút gầy yếu cùng xanh xao, tâm tư Lạc Tranh có chút rối rót. Hắn bước lên một chiếc xe con, chính là chiếc xe hắn đã sử dụng khi còn ở Paris. Không lâu sau, xe rời đi, trong lòng Lạc Tranh bỗng nổi lên một chút linh tính kỳ lạ. Nhớ lại nội dung tin nhắn, Lạc vô thức dẫm đến chân ga, cẩn thận lái theo phía sau. Xe chạy qua khu trung tâm thành phố nhộn nhịp và hoa lệ, cuối cùng cũng dừng lại trước cửa một khách sạn. Lạc Tranh vẫn bí mật đi theo phía sau, theo bản năng khẽ quan sát khách sạn trước mắt. Hóa ra, đây chính là khách sạn họ đã nghỉ lại khi lần đầu tiên tới Paris. Vì thế Lạc Tranh nhanh chóng tìm được một vị trí đỗ xe mà ít ai có thể để ý tới. Khi thấy xe tiến vào bãi đỗ, các nhân viên phục vụ trước cửa khách sạn nhanh chóng bước đến, nhận chìa khóa xe trong tay Ôn Hữu Khiên, vẻ mặt tươi cười đầy lịch sự. Ôn Hữu Khiên đi vào khách sạn, dáng vẻ có chút cô đơn. Trái tim Lạc Tranh khẽ thắt lại, còn xen chút đau lòng, vừa muốn mở cửa xe bước xuống thì bỗng vô tình nhìn thấy một bóng sáng hết sức quen thuộc. Khi ở khách sạn, việc đầu tiên của Ôn Hữu Khiên đó là không ngừng gọi điện thoại cho Lạc Tranh, nhưng hết lần này tới lần khác, kết quả nhận được vẫn là nàng tắt máy. Hắn tức giận, ném điện thoại sang một bên, cả người nằm dài trên ghế sofa. Hắn không thể để mọi chuyện sôi hỏng bỏng không thế này được, Lạc Tranh nhất định phải cùng hắn quay trở về. Đang mải suy nghĩ, chuông cửa liền vang lên, hắn nhanh chóng đứng dậy, thậm chí cũng không buồn quan sát qua ô cửa kính trên cánh cửa mà lập tức mở cửa phòng. Thân thể phụ nữ mềm mại ngọt ngào như một viên kẹo đường nhào vào trong lồng ngực của Ôn Hữu Khiên một cách đột ngột. Ôn Hữu Khiên ôm chặt eo của người phụ nữ một cách rất tự nhiên, rồi lùi về phía sau mấy bước. Người phụ nữ kia cũng thuận tay đóng cửa phòng dập một tiếng. Một lúc sau, Ôn Hữu Khiên mới có phản ứng, để người phụ nữ đang bám chặt những con mạch tuộc lấy cơ thể mình lùi xa. Lông mày nhíu lại, giọng nói lộ rõ vẻ không vui.
Tại sao lại tới đây? Húc Khiên, người ta rất nhớ anh nên mới tới đây mà.
Diệu Vũ nũng nịu lên tiếng, đưa tay ra muốn ôm lấy cánh tay của Ôn Húc Khiên. Vẻ mặt Ôn Húc Khiên hết sức lạnh lùng.
Vì sao lại không thông báo trước cho anh một tiếng?
Diệu Vũ khẽ cắn môi, sau đó nhìn hắn với một vẻ mặt hết sức đáng thương.
Anh giận sao? Em biết là anh giận, nhưng em thực sự rất nhớ anh.
Ra sân bay, anh đem về Hồng Kông ngay lập tức.
Ôn Hữu Khiên đầy kiên quyết kéo cô ta ra phía cửa.
Hữu Khiên!
Diệu Vũ bất mãn lên tiếng.
Anh sợ cái gì nào? Em không về.
Cô ta vùng tay gạt mạnh một cái, khiến bàn tay Ôn Hữu Khiên buông thõng trong không trung, còn trừng mắt nhìn hắn đầy vẻ tức giận. Ôn Hữu Khiên sắp tức tới phát điên, khuôn mặt tuấn tú của hắn cũng trở nên xanh mét.
Em phải biết rõ là anh tới Paris làm gì chứ, đừng có mang thêm phiền phức rắc rối đến cho anh nữa.
Em biết anh tới để tìm Lạc Tranh, tìm người vợ đã sớm không thèm quan tâm tới anh nữa.
Dư Vũ ngang nhiên cãi lý với hắn, trong giọng nói lộ rõ vẻ không vui.
Anh sợ cái gì chứ? Em lấy danh nghĩa của văn phòng mà thuê một cái phòng ở tầng khác khách sạn này rồi. Nếu cô ta có biết chúng ta đang ở đây thì em có thể giải thích là đang đi công tác.
Ôn Úc Khiên nhíu mày lộ rõ vẻ không vui.
Em cho rằng là Tranh ngu ngốc như vậy sao?
Cô ta thông minh, nhưng em không nghĩ rằng chuyện quan hệ nam nữ cô ta cũng thông minh như vậy.
Dư Vũ khẽ thì thầm bên tai, khiến tâm tư Ôn Úc Khiên có vẻ ổn định lại đôi chút. Sau đó Dư Vũ nhẹ nhàng bước lên, vòng cánh tay lên ôm chặt cổ hắn.
Nếu như cô ta thực sự thông minh như vậy thì sao cho tới tận bây giờ vẫn chưa phát hiện ra mối quan hệ giữa hai chúng ta?
Hiện tại chưa phát hiện không có nghĩa là trong tương lai cũng không thể phát hiện ra.
Ôn Úc Khiên đẩy cô ta ra, ngồi xuống ghế sofa, lấy một điếu thuốc ra hút, hở hững trả lời.
Em hãy rời khỏi nơi này ngay lập tức. Anh không muốn trong những ngày này có những chuyện ngoài ý muốn phát sinh.
Úc Khiên, anh sao vậy?
Sư Vũ tức giận, dậm chân một cái, bất mãn nói.
Lại tranh đó cho tới giờ, anh vẫn tin cô ta vẫn giữ trinh tiết cho anh sao?
Không chừng, giờ phút này cô ta đang nằm trên giường cùng đàn ông mà không ngừng rên rỉ thở gấp ấy chứ. Chỉ có anh còn ngây ngốc ở nơi này, còn mong cô ta vì anh mà làm cái gì?
Em im miệng cho anh.
Ôn Úc Khiên tức giận đứng bật dậy, duỗi cánh tay kéo mái tóc dài của Dư Vũ, khiến cô ta cảm thấy đau đớn, mặt đối mặt với hắn.
Anh nói cho em biết, chỉ cần anh muốn thì có thể cùng phụ nữ chơi đùa thoải mái, nhưng không bao giờ có chuyện phụ nữ chơi đùa là anh.
Úc Khiên.
Dư Vũ đau đớn kêu khẽ. Ôn Úc Khiên buông tay, bỏ mặc cô ta ngồi sụp trên sàn nhà, vẻ mặt vô cùng ấm lãnh. Dư Vũ cũng không lập tức đứng dậy mà quỳ gối trên mặt đất. Cũng may thảm trải sàn của khách sạn phủ một lớp lông khá dày, nếu không nhất định đầu gối của cô ta sẽ bị chảy xước không ít. Nhìn thấy Ôn Úc Khiên đang tức giận, Dư Vũ khẽ vươn cánh tay ra, cả người đều nhào tới ngồi lên đùi rắn chắc của hắn. Bàn tay nhỏ bé từ từ di chuyển xuống dưới, bao phủ lấy vật nam tính của hắn.
Úc Khiên, đừng tức giận, em biết em sai rồi, em sẽ toàn tâm toàn ý bồi thường anh, có được hay không?
Giọng nói của cô ta nhẹ nhàng nức nức tẩy, thân thể cũng nôn éo như một con rắn nước, cứ thế ở trên người hắn, cọ sát tới lui. Ôn Úc Khiên dù sao cũng là một người đàn ông sinh lý bình thường, hơn nữa hai ngày nay cũng chưa được gần gũi với phụ nữ. Hiện tại lại bị Diêu Vũ ra sức khiêu khích như thế, cũng khó lòng mà cưỡng lại được. Hắn kéo bàn tay nhỏ bé của Diêu Vũ, khiến cô ta vừa muốn đứng lên, lại ngã nhào vào trong lòng hắn.
Úc Khiên!
Diêu Vũ thở gấp, khẽ gọi tên hắn, thậm chí còn tự nguyện dâng thân thể cho hắn. Để mặc bàn tay thô lỗ, không một chút ăn phận của hắn, mặc sức di chuyển trên thân thể của mình. Chẳng phút trước vài áo trên người Dư Vũ đã bị bàn tay to lớn của Ôn Úc Khiên lột sạch để lộ ra chiếc áo ngực màu đỏ, hết sức hấp dẫn, cùng với chiếc quần lót hình chữ T vô cùng khiêu khích.
Vào phòng ngủ, nằm lên giường.
Dục vọng của Ôn Úc Khiên đã hoàn toàn bị khiêu khích, giọng nói nên ra lệnh của hắn cũng trở nên thô trọng. Dư Vũ khẽ cười vô cùng hấp dẫn, thân thể uyển chuyển cùng quyến rũ của cô ta cứ thế mà bước vào trong phòng ngủ. Ôn Úc Khiên cũng đi theo vào, lập tức đem cánh cửa phòng ngủ đóng lại, bước tới phía đầu giường, vội vàng tháo bỏ cà vạt.
Úc Khiên, muốn em.
Đôi chân dài của Dư Vũ cuốn chặt lấy đôi chân rắn chắc của hắn, dáng vẻ như một con mèo bị kích tình, trêu chọc người đàn ông đứng ở trên giường. Hô hấp của Ôn Úc Khiên đã trở nên đục ngầu, cả thân thể nặng đè xuống. Nhân viên khách sạn đang hết sức bận rộn, làm việc không ngừng, mà Lạc Tranh thì đang mải suy nghĩ xem không biết làm thế nào để có được số phòng mà Ôn Úc Khiên vừa bước vào, thì thấy một nhân viên phục vụ của khách sạn để xe thức ăn đi qua trước mặt. Trong lúc để xe, dường như anh ta đang nói chuyện qua bộ đàm với một người nào đó. Lạc Tranh tuy không nghe rõ lắm, nhưng thoáng nghe được một chi tiết vô cùng quan trọng. Anh ta đang chuẩn bị rượu vang đỏ cho phòng 12AE của Ôn Tiên Sinh. Làm gì còn thời gian mà ra nhà hàng phía sau hỗ trợ. Phòng 12AE của Ôn Tiên Sinh. Tâm tình Lạch Tranh bỗng trở nên căng thẳng, nhất định đó chính là Ôn Úc Khiên. Nàng vẫn luôn nhanh trí, trong lúc người phục vụ kia sắp rời đi, nghĩ một ý nghĩ liền lóe lên ở trong đầu. Nàng vội vàng bước lên phía trước, tao nhã hướng người phục vụ đi tới.
Xin lỗi.
Người phục vụ đang nói chuyện bị Lạch Tranh làm cho sợ hết hồn, nên vội vàng kéo xe thức ăn đi. Tập nghĩ là thật may mắn khi không đụng vào vị tiểu thư trước mặt. Nhìn qua cũng không khó nhận ra nàng là người có tiền, anh ta không thể gây biệt phức được.
Xin chào.
Lạc Tranh vẫn đi trước, nở nụ cười tao nhã cùng lịch sự, đôi mắt xinh đẹp trong veo như hồ nước nhìn người phục vụ đang đứng yên ở một chỗ.
Tôi ở phòng 12AE, vừa rồi ông tiên sinh có đặt rượu vang đỏ, nhưng chờ khá lâu mà các anh vẫn chưa mang tới.
Giọng nói nhẹ nhàng của nàng lúc này mới làm cho người phục vụ có phản ứng đổi chút. Anh ta nhìn Kha khá trẻ, đối mặt với một mỹ nhân như Lạc Tranh, tự nhiên tim cũng đập liên hồi. Sau một hồi lúng túng, khuôn mặt ửng đỏ vội vàng nói lời xin lỗi.
Thật đại quá, bởi vì hôm nay lượng khách khá lớn, tất cả các nhân viên phục vụ đều vô cùng bận rộn. Đây chính là rượu vang đỏ mà ôn tiên sinh đã đặt, tôi sẽ lập tức mang tới ngay.
Không cần phiền phức như vậy.
Bên môi Lạc Tranh vẫn duy trì nụ cười dịu dàng.
Tôi là người ở cùng phòng với ôn tiên sinh, rượu này để tôi trực tiếp mang tới là được rồi.
Hờ, người phục vụ thực sự ngỡ ngàng. Chương 77, bắt sàn tay trần.
Việc này không tiện cho lắm á.
Người phục vụ cảm thấy có chút khó xử. Khách sạn của bọn họ có phương châm luôn lấy chất lượng phục vụ làm mục tiêu hàng đầu, sao có thể để khách hàng tự đi phục vụ vậy như chứ.
Việc này có gì mà không tiện, dù sao tôi cũng đi tới đó mà. Hơn nữa...
Lạc Tranh nhẹ nhàng chỉ tay về chiếc bộ đàm của anh ta.
Nhìn anh có vẻ đang rất bận rộn.
Vẻ mặt của người phục vụ có chút lung túng, xen lẫn cảm kích, cẩn thận đem xe đẩy chuyển qua cho Lạc Tranh.
Thật ngại quá nhưng thật sự rất cảm ơn cô.
Lạc Tranh khẽ cười, ngay sau đó lại bổ sung thêm một câu.
À đúng rồi, phiền anh đưa chìa khóa giữ phòng của căn phòng đó cho tôi dùng một chút.
Ánh mắt người phục vụ nhìn Lạc Tranh có chút nghi hoặc.
À như thế này, hiện tại ôn tiên sinh đang nghỉ ngơi, tôi lại quên mang theo chìa khóa ra ngoài nên không muốn làm phiền anh ấy.
Lạc Tranh bình tĩnh giải thích với người phục vụ. Anh ta hiểu ra vấn đề, khẽ gật đầu, không nói gì thêm, đem chìa khóa dự phòng trong tay đưa cho Lạc Tranh. Lạc Tranh mỉm cười cảm ơn, tự nhiên trong lòng lại nổi lên một cảm giác khác thường. Lại cảm giác này rất kỳ lạ, khiến cho tim nàng bất giác loạn nhịp. Thang máy Mẫn Anh chậm rãi chuyển động, hướng lên tầng trên. Tâm tư Lạc Tranh cũng dần dần được trấn an đôi chút, nhưng nàng lại có linh cảm rằng sẽ có chuyện gì đó chẳng lành. Đang trong lúc suy nghĩ thì cửa thang máy tầng 12 kêu đinh một tiếng rồi chậm rãi mở ra. Lạc Tranh cảm nhận được từng ngón tay của mình đang run lên. Chiếc chìa khóa trong tay bỗng rơi xuống đất, nghe bộp một tiếng. Đúng là chả ra sao, trong lòng Lạc Tranh không khỏi cảm thấy nực cười. Nực cười với chính bản thân, sao tự nhiên lại trở nên mất bình tĩnh như thế này. Nhặt chìa khóa lên, Lạc Tranh đi dọc theo hành lang bước tới phòng 12AE. Đứng trước cửa, nàng chợt có chút chần chừ. Cứ thế này mà mở cửa đi vào, liệu có ổn không? Có thể hôm khi nàng nghỉ ngơi, tự nhiên nhìn thấy nàng cầm chìa khóa xông vào. Tự nhiên, hắn sẽ biết nguyên nhân là gì. Nếu như thế, cả hai người sẽ cảm thấy rất lúng túng. Nhưng, nàng rõ ràng nhìn thoáng thấy một hình dáng vô cùng quen thuộc. Nếu như không nhầm, thì đó chính là Diêu Vũ. Tại sao cô ta lại ở Paris? Hơn nữa, lại còn đi vào khách sạn này. Lạc Tranh không muốn nghĩ thêm nữa, tự nhắc nhở chính bản thân mình. Có lẽ cô ta từ Paris vì công việc mà thôi. Nếu như vậy hai người bọn họ ở chung một khách sạn cũng là chuyện hết sức bình thường. Thôi, Lạc Tranh liền cất chìa khóa đi, tự nhiên có chút do dự. Đúng lúc này, phía xa có tiếng bước chân đi tới, có hai người đàn ông là khách của khách sạn đang bước về phía nàng. Dường như cảm nhận dáng vẻ của Lạc Tranh có chút gì đó kỳ lạ, bèn đi qua nàng, rồi họ quay lại nhìn. Lạc Tranh vội vàng cầm lấy chìa khóa, trao vào trong ổ khóa xoay một chút. Hai người kia thấy thế cũng không có phản ứng gì nữa. Cửa phòng lập tức bật ra. Lạc Tranh siết chặt nắm cửa, tim lại bắt đầu đập thình thịch, nhẹ nhàng nắm lấy tay nắm, nàng đẩy cửa bước vào. Vừa bước qua cửa chính, đi vào bên trong là phòng khách với không gian rất rộng. Căn phòng này so với căn phòng mà bọn họ trước kia không khác biệt nhiều lắm. Dẫm lên tấm thảm trải sang trọng của căn phòng, tâm tư Lạc Tranh có chút bất ổn, bởi nàng cảm thấy có điều gì đó rất khả nghi. Đi qua phòng khách chính là một phòng khách nhỏ để khách có thể nghỉ ngơi. Vị trí của nó tương đối độc lập, mà đối diện với phòng khách nhỏ chính là phòng ngủ. Trong không khí dường như phảng phất mùi nước hoa. Lạc Tranh vô thức khẽ nhíu mày, cảm giác bất thường trong lòng tăng thêm một phần. Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa phòng khách nhỏ ra, vừa bước vào, Lạc Tranh đột nhiên dừng bước. Ngay sau đó, toàn thân nàng bắt đầu run rẩy. Nàng sững sờ không tin vào mắt mình khi nhìn thấy trên sàn nhà toàn là trang phục vứt lung tung. Cả vạt đàn ông, áo sơ mi, quần dài, váy của phụ nữ, áo lót, quần lót đủ loại màu sắc rực rỡ vô cùng kích tình nhưng cũng rất chướng mắt. Lạc Tranh liền bước nhanh tới cửa phòng ngủ bên cạnh. Mùi nước hoa phụ nữ ở trong phòng ngày càng nồng đậm. Một màn này khiến cho hai mắt Lạc Tranh bị kích thích một cách nghiêm trọng. Nàng không muốn tin vào những gì mình đã nhìn thấy, nhưng bên tai nàng thì không ngừng chuyển tới tiếng rên rỉ của phụ nữ cùng tiếng thở gấp của đàn ông. Hai thứ âm thanh này kết hợp với nhau, không cần nhìn cũng biết hai người bên trong đang mãnh liệt đến thế nào. Lạc Tranh có thể không tin vào những gì nhìn thấy, nhưng còn những âm thanh đó thì sao? Nàng có thể làm ngơ được nữa không? Lạc Tranh thực sự muốn tin người đàn ông ở trong phòng không phải là Ôn Hữu Khiên. Hữu Khiên, anh ta sẽ không làm những chuyện như vậy. Trong lúc Lạc Tranh thực sự muốn chạy trốn, nhưng lại không kiểm soát nổi bản thân. Hai chân nàng không tự chủ được mà bước về phía cửa phòng ngủ. Cánh cửa kia đang khép hờ, âm thanh làm tình điên cuồng của đôi nam nữ truyền ra ngoài qua khe cửa hở. Càng đi tới gần, âm thanh càng rõ, tiếng rên rỉ, tiếng thở gấp, hô hấp đục ngầu, thanh âm của cơ thể va chạm nhau, tất cả hòa quyện cùng một chỗ. Tay Lạc Tranh đang run run, định đem cửa phòng ngủ đẩy ra, nhưng chỉ trong nháy mắt, những gì nhìn thấy cùng nghe thấy khiến nàng hoàn toàn chết sững.
Hữu Khiên, à, anh thật là giỏi.
Đồ gái điếm.
Gái điếm cũng còn là của anh. Hữu Khiên, em tốt hơn vợ anh là được rồi.
Đương nhiên chơi đùa với em thú vị hơn so với cô ta rồi.
Ở trên giường, sự phóng đãng của cô ta còn không bằng một nửa của em, kẹp chặt vào đồ gái điếm.
Hữu Khiên.
Cuộc đối thoại dâm đãng cùng tô tục kia tất thể đổ lọt vào tai của Lạc Tranh, như thể nàng đang được chứng kiến một cảnh vô cùng khiêu dâm, vô cùng sống động vậy. Từ trước thế này, Lạc Tranh luôn tin tưởng chồng mình, nhưng vào giờ khắc này, nhìn thấy ăn thăng trên giường cùng với người trợ lý của mình, hai cơ thể trần truồng cuốn lấy nhau, mái tóc dài của Dư Vũ xoa xuống, quỳ ở trên giường, còn Ô Lúc Khiên thì ở phía sau lưng cô ta, đang điên cuồng mà phát tiết, mỗi lần xông lên đều làm Dư Vũ thét đến chói tai. Lạc Tranh cảm thấy tim mình như bị một con dao lớn không ngừng đâm vào. Trong nháy mắt nàng cảm thấy trời đất như quay cuồng, đó cũng trở nên hoàn toàn trống rỗng. Lạc Tranh đã từng thụ lý rất nhiều vụ án, cũng gặp không ít các tình huống yêu đương vụng trộm cùng những mối tình bí mật, nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới loại chuyện như thế này lại xảy đến với mình. Người lúc này đã từng thể non hẹ biển với nàng, nhưng giờ phút này lại ở trên giường dùng những lời thô tục mà chửi bới nàng, còn cùng một người phụ nữ khác yêu đương vụng trộm. Bên tai Lạc Tranh thậm chí còn quanh quẩn giọng nói hết sức tình cảm cùng dịu dàng của Ôn Hữu Khiên qua điện thoại ngày hôm nay. Hắn là Ôn Hữu Khiên sao? Ôn Hữu Khiên mà nàng từng biết là một người đàn ông ôn tồn cùng tao nhã. Nụ cười của hắn lúc nào cũng rạng rỡ như ánh mặt trời. Ánh mắt của hắn vốn ấm áp và dịu dàng như dòng nước hiền hòa. Cho tới giờ, hắn cũng chưa từng nói ra những lời thô tục cùng khiếm nhã như vậy. Hắn luôn lo lắng cho nàng. Trong mắt hắn cũng chưa hề có người phụ nữ khác. Nhưng nàng đã sai rồi. Nàng đã sai. Hay là hắn sai? Hay là cả hai người họ từ trước đến giờ chưa bao giờ đúng? Lạc Tranh đứng chết chân tại chỗ, nàng không biết nên tiến lên hay nên tránh mặt nữa. Hai người kia dường như đang hăng say làm việc nên không chú ý tới việc xuất hiện của một người nữa ở trong phòng, nhất là Ôn Hữu Khiên. Lúc này hắn đang quay lưng về phía Lạc Tranh, điên cuồng mà luật động. Từng giọt mồ hôi dọc theo sống lưng của hắn rơi xuống, đọng lại trên phần hông rắn chắc, rồi theo từng động tác điên cuồng của hắn mà rơi xuống, ga trải giường. Lạc Tranh cũng chưa bao giờ nhìn thấy cơ thể Ôn Hữu Khiên một cách trần trụi như vậy, nhưng phải công nhận thân hình của hắn khá đẹp, làn da màu đồng, lộ rõ vẻ cường tráng cùng với những hình ảnh hoặc mồ hôi rơi xuống, tạo nên cảm giác vô cùng kích thích. Có thể tận mắt chứng kiến một màn mây mưa đẹp mắt như vậy cũng thực là cơ hội hiếm hoi. Thân thể cường tráng của người đàn ông phía sau đã bao lấy thân thể đầy đặn của người phụ nữ. Loại tư thế này sẽ càng kích thích khả năng chinh phục bản tính của đàn ông. Tất cả cảnh tượng trước mắt đều hiện ra rất rõ ràng trong mắt Lạc Tranh. Giá như người đàn ông này không phải là chồng nàng, giá như người phụ nữ này không phải là trợ lý của chồng nàng, giá như hai người trước mặt lại chỉ là hai người xa lạ, giá như nàng không phải chứng kiến những cảnh này. Nhưng cuộc sống không có giá như, và mọi thứ cũng không thể quay lại vị trí ban đầu của nó. Chính vì nàng biết rõ hai người kia, chính vì nàng biết rõ khi bọn họ khoác lên người bộ quần áo chỉnh tề cũng chỉ là lớp bọt bọc giả tạo, cho nên nàng mới cảm thấy chua xót, và cũng vì thế nàng mới cảm thấy chán ghét. Bốp một tiếng, đột nhiên bàn tay Ôn Khiên vỗ lên phần mông căng tròn và nhục lên đầy khiêu khích của Sư Vũ, thổ lộ ra lệnh:
nằm xuống mau, thay đổi tư thế.
Diệp Vũ ư một tiếng, ngoan ngoãn nằm xuống. Mà Ôn Vũ Khiêm cũng thuận thế xoay người lại. Ngay lúc này, ánh mắt của ba người đồng loạt giao nhau. Diệp Vũ đang nằm xuống, Ôn Vũ Khiêm thì đang xoay người lại, cùng với Lạc Tranh đang đứng chết chân tại cửa phòng ngủ. Khoảnh khắc này, thời gian giống như bị đóng băng, không khí cũng ngừng lại. Một mặt nóng bỏng trước mắt cũng nhanh chóng hạ xuống, không độ C. Một lúc sau, Diệp Vũ bất ngờ có phản ứng, vội vàng giữ lấy tấm chăn mỏng quàng lên thân thể đang trần truồng của mình. Động tác của Diệp Vũ mặc dù rất nhanh, nhưng cũng đủ để Lạc Tranh thấy những dấu hôn chẳng chịt mà Húc Khiên còn lưu lại nơi ngực cô ta. Có thể thấy một mảng yêu đương vừa rồi kinh liệt tới mức nào. Còn Ôn Húc Khiên, hắn sớm đã bị dọa cho ngây người, vì hắn vĩnh viễn cũng không bao giờ có thể tưởng tượng ra được người đang đứng ở trước cửa lại là Lạc Tranh. Theo tiếng tét chói tai của Diệp Vũ, trên trán hắn cũng toát ra mồ hôi lạnh. Ánh mắt của hắn lúc này chính là vẻ hoảng loạn thường thấy của đàn ông khi bắt gặp ngoại tình, căng thẳng cùng sợ hãi. Dễ thấy nhất chính là vật nam tính của hắn vốn đang tràn đầy dục vọng ngẩng cao đầu bỗng dưng co rúm lại mềm nhũn ra khi bắt gặp ánh mắt của Lạc Tranh. Lạc Tranh vẫn đứng đó chứng kiến cảnh tượng trước mắt, các ngón tay vốn siết chặt tới mức sắp ăn sâu vào lòng bàn tay cũng từ từ buông lỏng. Từ trong ánh mắt nàng trở nên vô cùng bình tĩnh, sắc mặt so với trước kia còn có phần tỉnh táo hơn. Tâm tư của nàng sớm đã đau đớn đến tê dại, hóa ra cảm giác trái tim đã chết chính là thế này đây.
Tranh Tranh.
Cuối cùng, một hồi lâu sau, Ôn Húc Khiên cũng có phản ứng, vội vàng kéo chăn che lấy nửa thân dưới, thậm chí cũng không quan tâm tới Diêu Vũ, lảo đảo bước xuống đi tới trước mặt Lạc Tranh. Giọng nói của hắn có chút run rẩy, ánh mắt vẫn hoảng loạn như cũ. Bộ dáng này của hắn Lạc Tranh chưa từng gặp qua. Hóa ra hắn cũng có ngày trở thành như thế này.
Tranh Tranh, thử xin lỗi, anh chỉ là trong lúc nhất thời bị quyến rũ, anh bị ép buộc.
Hắn vội vàng thanh minh, thế nhưng lại không biết phải nói thế nào cho phải. Lạc Tranh sau khi nghe xong cũng không buồn lên tiếng, mà dù ánh mắt tuyệt vọng cùng lạnh lùng nhìn hắn, nhìn sự hoảng loạn của hắn, nhìn xem hắn tiếp tục biện minh bằng những lời nói dối trá nực cười này tới bao giờ nữa. Nhưng có lẽ Ôn Vũ Khiên đã quá vội vàng nên ấp a ấp úng hồi lâu mà cũng không nói nổi một câu cho ra hồn. Lạc Tranh buồn bã đứng yên nhìn hắn, cuối cùng cũng lạnh nhạt lên tiếng.
Anh là luật sư, mà luật sư điều quan trọng nhất chính là tại anh nói lưu loát cùng đó tỉnh táo. Anh đã sớm quên như vậy sao? Vậy để tôi dạy cho anh.
Tranh Tranh,
anh muốn nói cho tôi biết, anh không phải là cố ý muốn phản bội lại tôi. Sở dĩ ngày hôm nay tôi chứng kiến những màn này hoàn toàn là do anh bị cô ta quyến rũ, có đúng hay không?
Lạc Tranh chưa đợi hắn nói xong, khẽ lên tiếng cắt ngang lời hắn, giọng nói vẫn êm ái như dòng suối nhỏ, khiến người ta không thể phát hiện ra sự hoảng loạn ở trong tâm tư của nàng. Nàng quay sang nhìn thoáng qua Diêu Vũ.
Cô hãy nói cho tôi biết, có phải chính cô quyến rũ anh ta?
Mặt Diêu Vũ liền biến sắc. Ôn Húc Khiên bày ra vẻ mặt hết sức vô tội, liên tục gật đầu.
Đúng đúng, Tranh Tranh, em phải tin là anh yêu em. Trong lòng anh từ trước tới nay chưa từng có người phụ nữ nào khác. Anh với cô ta chỉ là nhất thời vui đùa mà thôi. Chính cô đã chủ động ở lại căn phòng này dụ dỗ anh. Ôn Húc Khiên, anh đang nói cái quái quỷ gì vậy?
Cuối cùng Diêu Vũ cũng không thể nhịn được nữa, đang định bước lên phía trước. Bốp, âm thanh của một cái bạt tai vang lên, khiến bầu không khí chợt nên nặng ngắt. Là Lạc Tranh. Chính là nàng đã giáng cho Ôn Húc Khiên một cái tát thẳng vào mặt. Ngón tay của nàng lập tức trở nên tê dại, mà gương mặt lúc này cũng đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày. Cái tát này dường như mang tất cả những đè nén trong lòng nàng phát lộ ra ngoài. Ôn Húc Khiên đưa tay ôm lấy một bên mặt đỏ ửng, không thể tin nhìn người phụ nữ ở trước mặt vợ hắn lại cho hắn một cái bạt tai như vậy. Diệp Vũ cũng không ngờ Lạc Tranh sẽ hành động như thế, hét toáng lên, lập tức bước tới nhìn thoáng qua Ôn Húc Khiên, sau đó hung hăng quay về phía Lạc Tranh quát lớn.
Tại sao cô lại dám thủ động đánh người? Cô dám...
Bốp, lại một cái tát nữa, nhưng lần này không phải cô đánh Ôn Húc Khiên, mà chính là Diêu Vũ. Diêu Vũ ôm má, vẻ mặt hết sức kinh ngạc nhìn Lạc Tranh.
Ôn Húc Khiên là chồng của tôi cùng chồng mình nói chuyện, cô có tư cách gì mà xen vào?
Giọng nói của Lạc Tranh có chút chốc trở lên lạnh lùng, ngay cả ánh mắt cũng đầy nộ khí, khiến người khác nhìn vào phải kinh hãi.
Cô...
Diêu Vũ không phải không biết tự sắc bén của Lạc Tranh, nhưng cũng không ngờ rằng nàng lại cho mình một cái bạt tai như vậy. Trong lúc nhất thời, sự xấu hổ lập tức biến thành cơn giận. Cô ta liền vung tay lên, chuẩn bị đáp trả.
Này Tranh, cô chính là cô gái điếm.
Cánh tay vừa vùng lên của Siêu Vũ bị Ôn Vũ Khiên ngăn lại, mà là Tranh cũng không có ý định tránh né, vẫn đứng im nhìn chằm chằm hai người họ.
Vũ Khiên, ầm ĩ đủ rồi.
Vẻ mặt Ôn Vũ Khiên hết sức chán nản, hất tay Diêu Vũ sang một bên. Người phụ nữ mà đáng chết làm hỏng chuyện tốt của hắn. Diêu Vũ kinh ngạc nhìn Ôn Vũ Khiên.
Vì cái gì mà anh còn binh với cô ta?
Ôn Vũ Khiên không buồn trả lời câu hỏi của cô ta, quay đầu nhìn về phía Lạc Tranh, hai tay đặt lên đầu vai nàng, khẽ lên tiếng.
Tranh Tranh, xin lỗi, anh thật sự xin lỗi em.
Vũ Khiên, Lạc Tranh hờ hững lên tiếng nhưng không thể gạt tay hắn ra. Về cái tát vừa rồi, có như tôi với anh, không còn ai nợ ai. Còn cô? Lạc Tranh nhìn về phía Diêu Vũ đang khóc không ra nước mắt, lạnh lùng nói. Một cái tát vừa rồi chính là muốn nói cho cô biết, bất luận làm cái gì cũng được, nhưng đừng có làm người thứ ba. Tôi đã từng nói với cô, đi nhầm đường cũng không có gì nghiêm trọng, nhưng tâm mà đi lệch hướng sẽ rất phiền toái. Cho tới bây giờ, Lạc Tranh vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Ôn Vũ Khiên. Ngay cả cái đêm hắn điên cuồng buông ra những lời thô tục cùng đánh nàng, trong lòng nàng cũng không hề oán hận, bởi vì nàng thật sự có lỗi với hắn. Việc nàng phản bội hắn chính là một đả kích lớn nhất. Ngay cả khi nàng cảm thấy nghi ngờ với những hành động của hắn, nàng cũng không hề nói ra, bởi vì nàng nợ hắn, nàng đã phản bội hắn trước. Nàng không có tư cách oán hận ở đây, cũng không có tư cách phủ nhận tình cảm của nhiều năm vừa qua. Nhưng tất cả những cảnh tượng Lạc Tranh chứng kiến ngày hôm nay đã làm cho mọi sự áy náy trong lòng nàng đều tan biến. Nàng biết ánh mắt của Di Vũ mỗi lần nhìn Ôn Vũ Khiên có điều gì đó khác thường, cũng biết là cô ta có ý đồ, nhưng không ngờ hai người họ lại phát sinh quan hệ đến mức như thế này. Nực cười, Lạc Tranh đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật là sự nực cười. Dường như cuộc hôn nhân này đã được ấn định sẵn để trở thành bi kịch. Nàng với hắn yêu nhau đã nhiều năm, tới lúc sắp kết hôn thì lại phản bội lẫn nhau. Cuộc hôn nhân này chỉ trong chớp mắt đã trở thành một trò đùa, không hơn không kém. Nàng phản bội hắn không chỉ một lần, mà hắn chắc hẳn cũng làm điều tương tự đối với nàng. Ôn Vũ Khiên hiểu rõ tính cách của Lạc Tranh, cảm thấy giọng nói cùng thái độ của nàng hết sức bình tĩnh. Một sự cảm xấu lan tỏa trong lòng hắn, nhanh chóng xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Lạc Tranh cảm thấy vô cùng uất ức. Nói xong, nàng lập tức quay lưng lại tính rời đi.
Tranh Tranh,
Ôn Vũ Khiên kéo tay nàng lại, vẻ mặt hết sức cầu khẩn.
Anh biết anh không có tư cách đòi hỏi em điều gì, nhưng mà Tranh Tranh à, không phải anh cố ý muốn làm như thế. Em hãy cho anh một chút thời gian, dù chỉ là vài phút cũng được, chúng ta cùng nhau nói chuyện được không?
Lạc Tranh quay đầu nhìn về phía vẻ mặt cô xin cùng có chút mong đợi của Ôn Vũ Khiên. Một lúc lâu sau, nàng lạnh lùng lên tiếng. Tôi đợi anh tại quán cà phê của khách sạn.
Lạc Tranh, tôi cũng có điều muốn nói với cô.
Diêu Vũ cũng chen vào, thanh âm lộ rõ vẻ không vui. Ôn Vũ Khiên khẽ nhíu mày, trừng mắt nhìn Diêu Vũ. Lạc Tranh nghe xong cũng không hề tức giận, chỉ cười nhạt nói.
Được, nhưng trước tiên cô hãy mặc quần áo vào.
Nói xong, nàng cất bước đi thẳng không hề quay đầu lại. Không khí an tĩnh của buổi trưa, tách hồng trà kiều váp tỏa ra một hương thơm dịu nhẹ. Chỉ đáng tiếc Lạc Tranh không còn tâm trạng nào mà tưởng tức. Nhìn đôi nam nữ đang bước lại gần, tim nàng lại nổi lên một hồi đau đớn cùng thất vọng. Cứ thế nhói đau, đau mãi. Nếu nói nàng không đau chính là nói dối. Đã qua nhiều năm trôi qua, nàng vẫn luôn tin rằng Ôn Vũ Khiên một mực yêu nàng. Đối với hắn, nàng luôn dành chọn tình yêu, dành chọn lòng cảm kích của mình. Có lẽ chỉ bản thân Lạc Tranh mới biết nàng muốn hết lòng sống với hắn, muốn cùng hắn sống tới đầu bạc răng long, tới giường nào. Ôn Vũ Khiên ngồi bên cạnh Lạc Tranh, còn Diêu Vũ ngồi đối diện, nàng cách một khoảng cách khá xa.
Tranh Tranh,
Diêu Vũ, cô có điều gì muốn nói với tôi? Lạc Tranh không để cho Ôn Vũ Khiên có cơ hội giải thích mà quay sang Diêu Vũ, lạnh lùng lên tiếng. Diêu Vũ hít sâu một hơi, cũng không quan tâm tới ánh mắt lạnh lùng của Ôn Vũ Khiên nhìn mình, rất tự tin nói thẳng.
Tôi yêu Vũ Khiên, nhưng cô lại không yêu anh ấy, vì vậy tôi cảm thấy việc mình làm không hề có lỗi với cô.
Ý miệng!
Ôn Vũ Khiên khẽ quát lên, sắc mặt của Diêu Vũ trở nên rất khó coi. Lạc Tranh nghe xong, cảm giác chua xót trong lòng lại trào dâng, nhưng nàng vẫn cố đè nén, nở nụ cười lạnh.
Yêu, cô hiểu thế nào là tình yêu không?
Lạc Tranh, cô nói thế là có ý gì?
Xem ra hôm nay không phải lần đầu tiên hai người phát sinh quan hệ.
Lạc Tranh quay sang nhìn Ôn Úc Hiên, sự tuyệt vọng đến đỉnh điểm dường như đã chuyển hóa thành sự bình tĩnh mà nàng có được vào giờ phút này.
Đây là lần đầu tiên. Chúng tôi có đúng là quan hệ từ lâu rồi.
Ôn Úc Hiên và Diêu Vũ cùng lên tiếng, nhưng hai câu trả lời lại hoàn toàn khác nhau. Lạc Tranh nghe xong, thân nhiệt dường như hạ xuống tới mức đóng băng. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn hai người họ, vẻ mặt bình tĩnh tới mức khiến người khác phải lo lắng. Vẻ mặt Ôn Úc Hiên lập tức thay đổi, hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn Diêu Vũ, hùng dữ quát nhỏ.
Cô có nhanh cho tôi. Úc Hiên.
Diêu Vũ mở to hai mắt, vẻ mặt tổn thương nhìn Ôn Úc Hiên.
Nghe thấy chưa? Cút ngay xuống khuôn mắt.
Ôn Úc Hiên đột nhiên lớn tiếng, dường như đang rất tức giận. Hô hấp của Diêu Vũ có chút khó khăn, nước mắt bỗng tuôn ra như suối.
Có nhất thiết phải như thế không?
Giọng nói có chút lạnh nhạt của Lạc Tranh cất lên, cười cay đặc nói.
Úc Hiên, rõ ràng chính bản thân anh đã cho cô ấy hy vọng, sao giờ đây lại đối xử với cô ấy như thế? Anh làm như vậy, không xứng đáng một chút nào.
Tranh Tranh.
Lần này tới lượt Ôn Úc Hiên ngạc nhiên.
Được rồi Húc Hiên, tóm lại anh muốn nói gì với tôi?
Đầu Lạc Tranh lại bắt đầu đau nhức, loại cảm giác quen thuộc này liên tục xảy vào tâm trí nàng, làm cho nàng cảm thấy đau khổ đến mức gần như sụp đổ. Ôn Húc Hiên kéo tay Lạc Tranh, vội vàng lên tiếng.
Tranh Tranh, anh xin em hãy tha thứ cho anh biết trăm nghìn lần không nên lừa dối em như thế. Anh xin thề, từ nay về sau sẽ không làm việc gì có lỗi với em nữa. Tranh Tranh, đừng rời xa anh.
Dáng vẻ của hắn thực sự làm cho Lạc Tranh cảm động. Nếu như đổi lại vào một lúc khác, nàng nhất định sẽ mùi lòng, sẽ dao động. Nhưng vào hôm nay,
còn cô ta, anh đã quan hệ với cô ta, phải chịu trách nhiệm chứ.
Lạc Tranh rụt tay về, giọng nói hết sức lạnh lùng. Ôn Úc Hiên dùng ánh mắt chán ghét nhìn về phía Diêu Vũ đang khóc lóc thảm thiết.
Tranh Tranh, anh đối với em mới thật lòng, chỉ cần em tha thứ, anh lập tức sẽ cắt đứt quan hệ với cô ta. À không, phải nói là anh sẽ không nhìn thấy, không nhìn bất kỳ một người phụ nữ nào khác.
Ôn Đức Khiên, anh nói cái gì?
Diêu Vũ đứng phát dậy, chỉ tay vào mặt hắn, phẫn nộ gào lên.
Sao anh có thể đối xử với em như thế? Lần đầu tiên em cũng đã trao cho anh, thử hỏi còn có người con gái nào dám với anh mà làm nhiều như thế? Còn cô ta?
Diêu Vũ đột nhiên lạnh lùng nhìn về phía Lạc Tranh.
Trước khi kết hôn đã không còn là người phụ nữ trong trắng nữa rồi, em mới thực sự thuộc về anh.
Từng ngón tay Lạc Tranh run lên bần bật, tim như bị lưỡi dao bén nhọn đâm vào. Bốp. Ôn Úc Hiên đứng dậy, bước đến trước mặt, tát vào Diêu Vũ một cái thật mạnh. Khi cô ta ngẩng đầu lên, trên khóe môi đã chảy máu. Diêu Vũ và Lạc Tranh đồng loạt nhìn Ôn Úc Hiên, chỉ có điều Diêu Vũ thì hết sức kinh ngạc, còn trong ánh mắt Lạc Tranh toáng chút sợ hãi. Cảnh tượng này làm nàng nghĩ tới đêm hôm đó. Từ khi nào Úc Hiên của nàng đã không còn dịu dàng nữa?
Cô cút ngay cho tôi không muốn nhìn thấy mặt cô thêm một giây phút nào nữa.
Ôn Úc Hiên chỉ vào mặt Diêu Vũ, lạnh lùng quát. Cũng may vào lúc này quán cà phê vắng khách, Diêu Vũ không biết nên phản ứng thế nào, nước mắt càng chảy mạnh. Một lúc lâu sau,
đứng dậy đi.
Lạc Tranh đi tới trước mặt Diêu Vũ, trước ánh mắt kinh ngạc của Ôn Úc Hiên, kéo cô ta đứng dậy, lạnh lùng lên tiếng.
Diêu Vũ cũng đã thấy đấy, người đàn ông mà cô đem lòng yêu thương lại không hề yêu cô, việc gì phải tự chuốc lấy đau khổ chứ. Anh ta là chồng của tôi, cô cho rằng anh ta sẽ vì cô mà chịu hy sinh sao?
Diêu Vũ khóc đến nỗi hai mắt đỏ hoe, trong trừng mắt nhìn Lạc Tranh rồi bỏ chạy, không hề quay đầu lại. Mọi thứ khôi phục lại vẻ yên tĩnh trước đó. Lạc Tranh lại ngồi xuống, dùng ánh mắt hoàn toàn xa lạ nhìn thẳng một khuôn mặt tái mét của Ôn Úc Hiên.
Tôi không ngờ rằng anh lại xuống tay vô tình như thế. Dù gì thì anh cũng là người đàn ông đầu tiên của cô ta.
Tranh Tranh.
Ôn Úc Hiên vội vã ngồi xuống bên cạnh, giữ chặt nàng.
Em đừng nghe cô ta nói bừa, hôm nay thực sự là lần đầu tiên của bọn anh, cô ta chỉ muốn em hiểu lầm nên mới nói như thế, em đừng...
Ly hôn đi.
Lạc Tranh lạnh lùng cắt ngang lời giải thích của hắn, mà thẳm sâu trong đôi mắt của nàng lại chứa sự đau khổ đến tột cùng.
Đây là biện pháp tốt nhất, mà chúng ta không ai nợ ai.
Lời đó của Lạc Tranh lạnh lùng tự trăng thu, âm điệu hờ hững lạnh lùng này giống như là sương đêm từ từ xâm chiếm, thẩm thấu vào trái tim và tâm can của đối phương. Giọng nói của nàng hết sức bình tĩnh, thái độ vô cùng tỉnh táo cùng kiên trì, chậm rãi nhưng không hề do dự, không cho đối phương một cơ hội thương lượng.
Em nói gì?
Rất lâu sau Ôn Khiên mới có chút phản ứng, ánh mắt toát lên vẻ sợ hãi, tới cùng cực, nắm chặt lấy bàn tay của Lạc Tranh không chịu buông.
Tranh Tranh, anh không nghe lầm chứ, em vì chuyện này mà muốn ly hôn sao?
Hô khen, cuộc hôn nhân này vốn dĩ là một sai lầm. Cả hai chúng ta đều phải bận lẫn nhau, nghi ngờ lẫn nhau. Cho dù tiếp tục sống với nhau thì cũng chỉ chuốc lấy đau khổ, thì sao lại phải tiếp tục? Ánh mắt Lai Tranh nổi lên một chút ai oán, giống như có một lớp sương mù bao phủ, vô cùng khó nắm bắt.
Không.
Thái độ của Ono Khiên rất cương quyết, vẫn nắm chặt lấy tay của Lai Tranh không chịu buông.
Anh không thể để em rời xa anh sẽ không ly hôn. Tranh Tranh, chúng mình vừa mới kết hôn, sao có thể ly hôn chứ?
Lai Tranh ngước mắt nhìn hắn. Anh sợ người ta chê cười.
Nàng khẽ lắc đầu, cũng không phải thân phận làm luật sư đều cơ chú trọng nhất, chính là hình tượng bản thân. Hình tượng không tốt thì làm sao có thể khiến cho khách hàng tin tưởng một cách vô điều kiện được. Nghĩ tới đây, Lai Tranh khẽ thở dài.
Nếu vì chuyện này thì chúng ta hãy ly hôn thân một năm rồi hãy tiến hành làm thủ tục, như thế sẽ không có ai dị nghị.
Không, anh sẽ không ly hôn.
Ono Khiên như một đứa trẻ bất lực, vẻ mặt vô cùng kích động, lại cầu xin nàng.
Tranh Tranh, anh có thể quên đi sự phản bội của em, nên là anh không thể quên đi sự phản bội của anh sao? Chúng ta sẽ làm lại từ đầu, tất cả đều bắt đầu lại có được không? Chúng ta đã yêu nhau nhiều năm như thế, sao chỉ có một câu nói ly hôn là có thể quên được tình cảm này chứ?
Nghe những lời này của Ono Khiên khiến trái tim Lạc Tranh quặn lên từng hồi đau đớn, giống như có hàng trăm cây kim nhọn đâm vào vậy. Quay lại nhìn về phía hắn, ánh mắt tràn đầy vẻ đau thương. Ono Khiên, hôn nhân vốn không phải là một cuộc đổi trác, cũng không phải là thước đo sự chân thành. Những chuyện như thế này, bảo không nhắc tới nữa là có thể quên đi dễ dàng sao? Tôi có lỗi với anh, đó là một sự thực mà quan hệ của anh và Diêu Vũ cũng không phải là giả. Cả hai người đều phản bội lại sự chân thành trong hôn nhân thì sao có thể hạnh phúc mà tiếp tục ở bên nhau được? Có thể chúng ta sẽ không nghĩ tới, cũng không thèm quan tâm mà vẫn lựa chọn ở bên nhau. Nhưng khi thời gian trôi đi, sự thực mà ta cố tình che giấu sẽ trở thành một cái mụn độc. Giữa tôi và anh, rồi cũng sẽ có những vấn đề phát sinh.
Không, anh sẽ không như thế.
Ono Khiên thực sự cuống lên.
Tranh Tranh, anh biết là em yêu anh đúng không? Em vẫn còn yêu anh, vì thế nên mới trở nên tức giận thế này. Anh hứa, với em việc này sẽ không còn tái diễn. Tranh Tranh, chúng mình không thể ly hôn, anh nhất định sẽ không ly hôn với em.
Lai Tranh cảm thấy ngột ngạt, hô hấp cũng trở nên khó khăn, cổ họng như bị tắc nghẹn. Một lúc lâu sau, đôi môi nàng nở một nụ cười hết sức đau khổ. Yêu, hai chúng ta còn tư cách gì mà nói tới chữ yêu chứ?
Tranh Tranh.
Hô Khiên, Lai Tranh nhẹ nhàng lên tiếng cắt ngang lời hắn. Anh yên tâm, cho dù chúng ta có ly hôn cũng sẽ không ảnh hưởng tới văn phòng luật. Tôi sẽ không mang đi bất kỳ khách hàng nào của văn phòng cả. Các thủ tục có liên quan tôi sẽ thu xếp một cách hợp lý. Ono Khiên kinh ngạc. Còn về phía bố mẹ, tôi nghĩ anh có thể nói thì tốt hơn. Hãy nói lý do thực sự cho bọn họ biết. Bố mẹ đều là người thông minh, nếu lừa gạt được bọn họ, ngược lại còn chuốc thêm tai họa đó. Lai Tranh khẽ thở dài, nhìn nàng có chút mệt mỏi, sắc mặt trở nên tái nhợt.
Tranh Tranh.
Hô Khiên, đừng nói gì nữa. Thái độ của tôi đã rất rõ ràng. Tôi không muốn chúng ta ngay cả bạn bè cũng không thể làm được nữa. Lai Tranh ngắt lời hắn, đứng dậy. Đơn ly hôn tôi sẽ cố gắng hoàn thành sớm và phách Tranh. Nói xong, Lai Tranh hờ hững nhìn hắn một cái, rồi quay lưng bước đi. Nhìn bóng hình Lai Tranh ngày càng khuất xa, vẻ mặt Ono Khiên cũng dần dần biến đổi. Khuôn mặt hắn xa sầm lại, vẻ mặt đáng thương cùng cầu xin lúc trước đã biến thành sự tức dữ, đầy hung tợn. Lạc Tranh, cô đừng có mơ muốn rời khỏi tôi, không đời nào. Bình một tiếng, cửa phòng khách sạn bị đẩy một cách thô lỗ. Vẻ mặt Ono Khiên vô cùng giận dữ đi thẳng vào trong phòng ngủ, nhìn thấy Dư Vũ đang nằm trên giường khóc lóc, không nhịn được liền quát lớn.
Khóc cái gì mà khóc, em chỉ biết khóc thôi.
Ô Khiên.
Dư Vũ thấy thái độ của Ono Khiên nên nhào vào trong lòng hắn khóc như mưa.
Có tận anh sẽ rời xa em không? Ô Khiên, đừng rời xa em, xin anh đừng.
Cắt đứt quan hệ.
Ono Khiên cười một cách lạnh lùng, nhìn vào khuôn mặt đang ngấn lệ của Diêu Vũ.
Đó chỉ là cái cớ để cô ta hồi tâm chuyển ý mà thôi. Em phóng đãng như thế này, anh nỡ lòng nào để em rời khỏi giường của anh chứ?
Ô Khiên.
Ánh mắt Diêu Vũ trong thoáng chốc trở nên sáng hẳn lên. Trong ánh mắt của Ono Khiên dường như cũng mất dần sự kiên nhẫn. Hắn không nói năng gì, một tay kéo khóa quần, tay còn lại vươn ra kéo Diêu Vũ lại gần, ấn đầu cô ta xuống. Mà Diêu Vũ dường như cũng không muốn đợi thêm nữa,
đưa tay kéo quần của Ôn Vũ Khiên xuống, há miệng ngậm chặt lấy vật nam tính của hắn. Ôn Vũ Khiên hít sâu một hơi tỏ vẻ thỏa mãn, bàn tay ẩn giấu lần ấn đầu sư vũ càng lúc càng tăng thêm lực. Khi dục vọng của hắn đã hoàn toàn được khôi phục, liền tô lỗ ra lệnh.
Nằm sấp lên trên giường.
Diêu Vũ vội vàng trút bỏ quần áo trên người, không nói một câu nào, nhanh chóng nằm ở trên giường, phần mông dương cao, ánh mắt nhìn Ôn Vũ Khiên hết sức đắm đuối.
Cao chút nữa đổi cho cái.
Ôn Vũ Khiên tiến lên, bàn tay kéo mạnh eo của Diêu Vũ, để cơ thể cô ta sát lại gần với vật nam tính của hắn, sau đó nhẹ nhàng đâm vào một chút, không một chút thương tiếc. Hành động của hắn khiến Diêu Vũ hét lên một tiếng, hết sức dâm đãn. Vũ Khiên ngày càng hưng phấn, hắn hoạt động kịch liệt, ra sức tấn công, ra sức đè ép. Bộp, Vũ Khiên giơ tay vỗ vào phần mông của Diêu Vũ, bàn tay còn lại ra sức bóp ngực của nàng, đang không ngừng đung đưa của cô ta.
Kẹp chặt vào, vừa rồi bị con tiện nhân đó phá đám, mới làm được có một nửa, nên thật sự chưa được thỏa mãn. Kêu lên nữa đi, hét to vào.
Sư phụ ngoan ngoãn nghe lời, thoải mái hét lớn cũng không ngừng rên rỉ. Do luật động một cách kịch liệt nên giọng nói của cô ta liên tục bị ngắt quãng.
Đồ tiện nhân, dám rời xa tôi.
Động tác của Ôn Vũ Khiên ngày càng trở nên mãnh liệt, bàn tay của hắn bắt đầu bóp chặt da thịt của người phụ nữ phía dưới, thậm chí còn hung hăng kéo tóc Diêu Vũ, làm cho cô ta hét lên đau đớn. Những tiếng hét đó lại càng kích thích các giác quan của hắn, khiến lực tay hắn lại càng mạnh hơn, hung tợn hơn. Hai tay bóp chặt phía sau cổ của Diêu Vũ, vật nam tính đang không ngừng điên cuồng luật động bên trong cơ thể của cô ta. Mỗi một lần tiến vào đều làm cho Diêu Vũ cảm giác muốn ngất lịm đi.
Tiện nhân, muốn bỏ tôi không dễ dàng như thế đâu. Tưởng rằng ly hôn thì có thể vui vẻ bên hắn sao? Cho dù có phải hủy hoại cô, thì tôi cũng không thể để cho cô được ung dung tự tại như thế đâu, tiện nhân.
Từng tiếng mắng chửi hòa với hơi thở thô trọng của đàn ông, cùng với tiếng rên rỉ cầu xin của phụ nữ không ngừng vang lên. Trong khoảng thời gian đó, tất cả dù đúng hay sai, dù trắng hay đen, cũng đều đảo lộn hết cả. Hồi 6, sập bẫy. Chương 78, đối đầu giữa đêm khuya. Trong một quán rượu cao cấp, ánh đèn ống tỏa ra ánh sáng xanh biếc, dường như có chút lạnh lẽo. Đây là một quán rượu bar có trình diễn nhạc xa, bởi vậy không ngừng mang theo vẻ ồn ào như những quán rượu bình thường khác. Nhưng mà những người tìm tới nơi này dường như đều mang theo một tâm trạng nào đó. Nơi đây có những người đàn ông thành đạt, cũng có những người đi tìm kiếm sự vui vẻ thông qua cuộc tình một đêm. Có lẽ chỉ ở những nơi như thế này, những người đang vui mới có thể nhân thêm niềm vui của bản thân, còn những người không vui sẽ tìm kiếm được niềm vui mới. Ánh đèn xanh viết chiếu lên gò má dường như trong suốt của lá chanh. Lúc này, nàng mặc một chiếc váy dài màu trắng, phủ đến mắt cá chân, đôi vai tròn trắng mịn, cánh tay mềm mại như ngó sen, toát lên vẻ thanh xuân mê người. Đùi ngọc thon thả bị bao phủ bởi chiếc váy dài nhẹ nhàng, nhưng vẫn không thể nào che giấu được từng đường cong hoàn mỹ, cùng hương thơm như mê người trên thân thể nàng. Ngón tay thon dài có chút nhạt nhạt, cầm lấy ly rượu sóng sánh, lúc này lạc tranh đã hơi say. Gương mặt xinh đẹp ửng hồng, lộ ra chút yếu đuối, lại tăng thêm vài phần yêu thương, đủ để thu hút bất kỳ ánh mắt đàn ông nào ở nơi này. Nàng không hề biết ánh mắt những người đàn ông đó đang có mặt tại nơi này đều toát lên vẻ ham muốn, mang theo dục vọng mãnh liệt. Cũng khó trách mắt hắn lại nhìn họ như vậy. Khuôn mặt lại tranh lúc này hệt như dạng mây hồng, đôi vai gầy có chút vô lực, eo lưng thon thả toát lên phong thái vô cùng thanh nhã, lại thêm gương mặt trái xoan xinh đẹp cùng với những đường nét tinh tế, đôi mắt đẹp cố thần cùng làn da tuyết trắng mịn màng, khiến cho toàn thân nàng còn toát lên vẻ lung linh huyền ảo, thân hình cân đối đến hoàn mỹ, thêm một chút sẽ trở thành béo, bớt một chút sẽ trở thành gầy, khiến người ta không khỏi tán thưởng. Hơn nữa, từng cử chỉ của nàng cũng vô cùng tao nhã, bất kể động tác nhỏ nào của nàng cũng đều thu hút mọi ánh mắt đàn ông, khiến trong lòng họ dâng lên một cảm giác muốn yêu thương. Thân thể nàng có thể kích khởi dục vọng nguyên thủy nhất của họ, nhưng lại không hề có chút ý câu dẫn, càng khiến cho người ta cảm thấy vô cùng quyến rũ, khi nhìn vào không khỏi mắt váng đầu hoa. Lạc Tranh vốn không phải là người có tửu lượng cao, lúc bình thường nàng cũng sẽ chẳng bao giờ tới những nơi như thế này mua say. Nhưng nay, hết thảy mọi chuyện đều phát sinh, khiến nàng không cách nào đối diện. Lúc này nàng mới biết, Thì ra, đôi khi tự lừa dối mình cũng là chuyện rất tốt, ít nhất có thể khiến bản thân không phải đi chịu tổn thương một thời gian dài. Nàng thực sự cảm thấy mệt mỏi, có cảm giác bản thân là một sợi dây thun đã bị kéo căng hết mức. Duy trì trạng thái đó quá lâu khiến cho nàng thực sự sợ hãi, sợ có một ngày sợi dây thun kia đứt lìa, nàng cũng theo đó mà suy sụp. Tận mắt chứng kiến cảnh chồng mình cùng người phụ nữ khác thân mật ở trên giường, nàng từ không biết phải hình dung tâm trạng của mình như thế nào. Bi thương, nực cười, oán hận, có chút ghen tuông. Hết thảy mọi cảm xúc này đều tan biến theo ly rượu, chỉ còn lại một mảng mờ mịt trước mắt. Tiếp theo đây nàng phải làm gì đây? Con đường sau này sẽ đi như thế nào? Nàng chưa từng nghĩ tới việc ly hôn. Mặc dù nàng là một trong những người vô cùng độc lập, nhưng nàng cũng cảm thấy mệt mỏi, cũng có muốn được sự ấm áp của gia đình. Chỉ có trời mới biết nàng muốn có sự ấm áp của gia đình đến cỡ nào. Đưa tay ôm đầu, dáng vẻ say rượu của Lạc Tranh càng thêm rung động lòng người. Giúp cục người ông có vẻ không kiềm chế được tiến lên phía trước, bộ dáng của hắn nhìn qua cũng rất dã nhằn, trong mắt toát lên sự hứng thú cùng dục vọng không hề che giấu đối với nàng. Đi đến trước mặt Lạc Tranh, hắn ngồi xuống bên cạnh, gọi phục vụ pha chế một ly cốc tai rồi đẩy đến trước mặt Lạc Tranh.
Thế lần xinh đẹp, ly rượu màu hồng này thực sự rất hợp với em, có thể nể mặt tôi một chút chứ?
Một giọng nói sử dụng tiếng Pháp chuẩn vang lên đầy lịch lãm. Lạc Tranh chỉ cảm thấy bên tai có chút ong ong, khẽ ngước mắt nhìn, ánh mắt mông lung nhìn người đàn ông đang nở nụ cười trước mắt nàng, có chút không rõ ràng, khẽ mỉm cười nhíu mày.
Tôi quen anh sao?
Chúng ta mới gặp lần đầu.
Hắn cười cười, thân hình khẽ nhích lên phía trước, tham lam hít lấy mùi hương thơm ngát trên cơ thể nàng, mê muội chìm vào sự mê hoặc có chút thần bí của nàng.
Ha!
Lạc Tranh cười nhẹ một tiếng, toát lên sự quyến rũ đầy ma lực.
Nói vậy, anh cũng không quen tôi.
Sau đêm nay, chúng ta sẽ quen thôi.
Hắn đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, da thịt mềm mại khiến trong lòng hắn dâng lên một cảm giác hưng phấn tột cùng.
Cút!
Lạc Tranh cũng không lập tức hất bàn tay không an phận của hắn ra, chỉ lạnh lùng cất tiếng.
Cái gì?
Người đồng kia còn tưởng mình nghe lầm. Lạc Tranh cầm lấy ly rượu, nhìn hắn, dùng thứ tiếng Pháp chuẩn mực nói ra từng câu từng chữ, vô cùng rõ ràng.
Anh không biết tôi, vậy tôi cũng không biết anh, cho nên anh cút mau cho tôi.
Khuôn mặt gã đàn ông lập tức biến sắc.
Còn muốn làm bộ làm tịch thanh cao?
Vừa dứt lời, hắn liền túm lấy nàng kéo đi. Động tác thô lỗ của hắn lập tức bị một bàn tay đàn ông rắn chắc cản lại, mang theo vẻ mạnh mẽ không thể kháng cự. Hắn vừa muốn mở miệng nói mấy câu mắng chửi thô lỗ, lại nhìn thấy một thân hình cao lớn dưới ánh xanh biếc lạnh lùng toát ra sự cường thế trước mặt. Tất cả những lời khó nghe lập tức nuốt trở lại.
Gây khó dễ cho một phụ nữ say rượu, hành vi của anh thật không có đạo đức.
Giọng nói của người kia vô cùng ấm áp lại bình tĩnh, dường như có một chút xa cách, toát lên sự uy nghiêm vô cùng. Gã đàn ông xấu xa biết gặp phải đối thủ không dễ dàng bắt nạt, cũng không dám lưu lại nữa, hùng hùng hổ hổ bỏ ra ngoài. Lại tranh ngước mắt nhìn gương mặt đàn ông có chút quen thuộc mới xuất hiện, nàng đưa bàn tay nhỏ bé ra nhưng như muốn chạm vào gương mặt anh ta. Người đàn ông kia có vẻ bị bộ dạng của nàng chọc cười, đưa tay ôm lấy nàng dịu dàng nói.
Xem ra tôi thực sự có duyên gặp gỡ em mỗi lần em say rượu.
Anh là...
Lại tranh nghiêng đầu nhìn ta.
Dennis, anh... sao anh lại ở đây?
Chỉ là tình cờ thôi, không ngờ tới nơi này có thể xử lý con ma men là em.
Dennis nhìn gương mặt có chút say, toát lên vẻ kiều diễm của nàng, gò má có chút ửng hồng, không khỏi than nhẹ trong lòng. Người phụ nữ này thực sự quá mức xinh đẹp. Khẽ trong mày, Dennis lên tiếng.
Nơi này không thích hợp với em. Em ở đâu? Tôi đưa em về.
Lạc Tranh ngồi chút mơ màng, bàn tay nhỏ bé vỗ lên bả vai hắn để hào khí.
Anh thật trượng nghĩa, không hổ danh là thần bài. Túi sách của tôi.
Dennis cười khổ. Việc anh ta trượng nghĩa là việc anh ta và thuần đoài có gì quan hệ sao? Xem ra tình huống cũng không nghiêm trọng như hắn tưởng. Ít ra nàng vẫn còn nhớ đến túi sách của mình. Nghĩ tới đây, Dennis cầm lấy túi sách đặt ở trên quầy bar của nàng, kéo nàng rời khỏi quán. Xe thẳng đường chạy khỏi trung tâm thành phố, bỏ lại sau lưng hết thảy sự ồn ào náo nhiệt.
Dennis dừng xe lại bên đường bởi Lạc Tranh đòi uống nước. Không còn cách nào, anh ta đành phải chạy đi mua nước. Đợi nàng uống xong, vừa muốn hỏi địa chỉ để đưa nàng về, lại thấy nàng dường như rất khó chịu, ngồi tụp xuống góc tường. Trong lòng Dennis không khỏi dâng lên một cảm giác đau nhói. Tuy thời gian quen biết nàng chưa lâu, nhưng hắn lại có cảm động khá sâu sắc với nàng. Trong thế giới của anh ta, chưa bao giờ có một người phụ nữ nào như nàng. Tỉnh táo như vậy, bình tĩnh như vậy, lớn mật như vậy, mà giờ khắc này, nàng lại vô lực ngồi đó. Dường như cả thế giới của nàng đã ầm ầm sụp đổ vậy. Than nhẹ một tiếng, Dennis bước đến trước mặt Lạc Tranh, cùng ngồi xuống cạnh nàng, nhẹ nhàng lên tiếng.
Qua uống chút nước đi, tôi biết hiện giờ em rất khó chịu.
Dứt lời, Dennis đưa tay kéo nàng dậy.
Vào xe ngồi đã.
Lạc Tranh lắc đầu, vẻ mặt đầy bi thương. Dennis thấy nàng kiên trì như vậy, suy nghĩ một chút, đem áo khoác lên người cởi ra, nhẹ nhàng trọt lên bờ vai nàng.
Đêm xuống rất lạnh, đừng để bị cảm.
Người đàn ông trước mặt trước sau vẫn đối xử như với nàng bằng một thái độ vô cùng ân cần, ấm áp, không hề tỏ ra vẻ mất kiên nhẫn hay tức giận. Ngay cả giọng nói của anh ta cũng mang theo sự chân tình, khiến nàng thực sự được an ủi. Khi chiếc áo khoác ấm áp trùm lên bờ vai nhỏ bé, rốt cuộc Lạc Tranh cũng không thể kiềm chế được những giọt nước mắt ủy khuất thêm nữa. Dennis quả thực bị bất ngờ, gương mặt vốn lạnh lùng giờ đây tràn ngập sự bối rối, bởi ta chưa từng gặp qua tình huống như thế. Hơn nữa, anh ta cũng không ngờ tới Lạc Tranh lại rơi nước mắt. Giật mình giữ người mật đúc mục, Dennis vội vàng xoay người, lấy hộp khăn giấy trong xe, dè dặt lau nước mắt cho nàng. Dennis vốn không biết cách an ủi người khác, và những lúc như thế này lại càng không biết cách nào để an ủi một phụ nữ mà đau lòng mà rơi lệ. Lạc Tranh cũng không biết tại sao nước mắt mình lại có thể dễ dàng rơi xuống như vậy. Có lẽ là do uống rượu say, hoặc cũng có lẽ là do sự ấm áp của chiếc áo khoác trên người. Dennis vẫn không nói lời nào, chỉ lặng lặng lau nước mắt cho nàng. Có thể như vậy là cách tốt nhất, ít ra nàng sẽ không phải chịu thêm bất kỳ áp lực tâm lý nào. Dennis thấy Lạc Tranh càng lúc càng thương tâm hơn. Anh ta biết rõ, dựa theo tính cách của nàng, nếu không gặp phải ủy khuất lớn lao thì nàng sẽ không bao giờ có biểu hiện như thế này. Vì thế, Dennis nhẹ nhàng lên tiếng.
Lạc Tranh, muốn khóc thì em cứ khóc lớn lên đi, như vậy sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Hết tập 19. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ngộ tim trong suốt thời gian qua. Mình là Oki. Các bạn hãy like, share, subscribe, có một đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you, bye bye.